Bây giờ là 23 giờ.
Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các bạn thân mến, bác sĩ Zhivago tình cờ gặp lại Chikuvona, người bạn đồng hành với vợ chồng chàng trên xe lửa. Cô kể cho chàng biết nhiều chuyện về cuộc sống của mình và về cậu bé Vasa ngây thơ bị chưng dụng vào quân đoàn lao công chiến trường. Chia tay Chikuvonova, bác sĩ Zhivago trở lại với công việc bận rộn của mình. Và trong một lần hành quân, đơn vị du kích cùng Zhivago lọt vào một trận phục kích của quân Bạch Vệ. Những thanh niên còn trẻ măng trong đoàn quân Bạch Vệ khiến chàng nhớ đến những người bạn học ngày xưa của mình. Zhivago nảy ra ý định chạy đến đầu hàng quân Bạch Vệ, nhưng vội bỏ ngay suy nghĩ liều lĩnh ấy. Trận đánh diễn ra ác liệt khiến Zhivago phải trực tiếp cầm súng để chiến đấu. Dù không mong muốn, nhưng Zhivago đã bắn chết một người và làm bị thương hai người lính Bạch Vệ. Bác sĩ Zhivago và chỉ huy binh đoàn du kích Livery ở chung một căn hầm. Đã hai đêm rồi, Livery luôn miệng trò chuyện khiến chàng rất khó chịu. Cuộc trò chuyện tuy nhã nhặn nhưng lại không có quan điểm chung giữa hai người, cuối cùng khiến Zhivago phát cáu. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, các bạn cùng nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak, bản dịch của dịch giả Lê Khánh Trường.
Zhivago không biết Laiot đã tới sát lưng chàng. Chào đồng nghiệp, Laiot nói bằng tiếng Đức. Họ thảo luận công việc. Zhivago nói, có ba điểm phải bàn. Một là những kẻ nấu rượu trái phép. Hai, tổ chức lại bệnh viện dã chiến và kho thuốc. Và cuối cùng, tôi nhấn mạnh điểm này là điều trị ngoại trú cho các bệnh nhân tâm thần trong hoàn cảnh hành quân. Có lẽ anh chưa thấy điều đó là cần thiết. Nhưng theo nhận xét của tôi thì chúng ta đang phát điên cả lên. Anh bạn Laiot ạ. Và các dạng của bệnh điên thời nay mang tính chất bệnh truyền nhiễm. Đó là một vấn đề rất đáng chú ý. Tôi sẽ trở lại vấn đề ấy sau cùng. Bây giờ tôi muốn nói với anh điều này. Mọi người trong căn cứ đang xôn xao náo động. Nhiều người động lòng trắc ẩn trước số phận của mấy kẻ nấu rượu trái phép. Họ cũng lo lắng cho số phận của gia quyến họ, cho những người thân chạy trốn khỏi làng khi bọn Bạch Vệ kéo tới. Một số du kích không chịu rời căn cứ vì đoàn xe ngựa chở vợ con, cha mẹ của họ sắp đến đây. Vâng, nên chờ đến lúc đoàn người ấy đến. Và tất cả những chuyện ấy lại xảy ra trước ngày bầu cử vị chỉ huy, thống nhất chung cho tất cả các đơn vị, trong đó có những đơn vị trước đây không thuộc biên chế của chúng ta. Tôi nghĩ sẽ chỉ có một ứng cử viên độc nhất là đồng chí Livery, nhóm thanh niên đề cử Volovichenko. Ủng hộ Vdovichenko là những kẻ xa lạ với chúng ta, liên kết với cái đám nấu rượu trái phép, là con cái bọn phú nông và con buôn, là đám lính đào ngũ khỏi quân đội côn sắc. Chính bọn ấy làm dùm beng hơn cả. Thế theo đồng nghiệp, thì những cậu y tá nấu và bán rượu trái phép sẽ bị trừng phạt như thế nào? Tôi chắc họ sẽ bị kết án tử hình, nhưng người ta sẽ không xử bắn mà cho họ hưởng án treo. Nhưng chúng ta bàn vào thực chất công việc đi thôi. Trước hết tôi muốn xem xét vấn đề tổ chức lại bệnh viện dã chiến. Đồng ý, nhưng tôi phải nói rằng không hề ngạc nhiên khi anh đề nghị phòng ngừa bệnh tâm thần. Tôi cũng nghĩ như anh, đã xuất hiện và lan rộng những căn bệnh tâm thần rất điển hình, mang những đặc điểm nhất định của thời đại, do các đặc điểm lịch sử của thời đại trực tiếp gây ra. Ở đơn vị ta, có một anh trước kia là lính trong quân đội Nga Hoàng, một người giác ngộ cao. Có bản năng giai cấp bẩm sinh, tên là Pamphil Palik. Đó chính là lý do khiến anh ta phát điên. Anh ta run sợ cho gia quyến của mình. Trong trường hợp nếu anh ta chết, còn gia quyến thì rơi vào tay bọn Bạch Vệ và sẽ chịu trách nhiệm lây về anh ta. Một tâm lý rất phức tạp. Gia quyến của anh ta hình như có mặt trong đoàn người tị nạn sắp đến căn cứ này. Tôi không đủ trình độ tiếng Nga để hỏi han cặn kẽ anh ta. Anh ấy hỏi thêm chi tiết qua Anglia hoặc Kamenovsky, nên khám bệnh cho anh ta. Tôi biết Palức rất rõ, quá rõ là đằng khác. Có lần tôi đã đụng hắn ở hội đồng quân nhân, một gã tàn nhẫn, da đen sạm, chán thấp. Tôi không hiểu anh thấy hắn tốt ở điểm nào. Hắn luôn luôn ủng hộ các biện pháp cực đoan nghiêm khắc, các bản án tử hình, và tôi luôn luôn ghê tởm hắn. Thôi được, tôi sẽ khám cho hắn. Đó là một ngày trong sáng, đầy nắng, tiết trời khô ráo và dịu dịu như suốt tuần lễ trước. Từ giữa khu căn cứ vọng lại tiếng rầm rì lao xao của một khối người tụ tập đông đảo, nghe như tiếng chân rậm rịch trong khu rừng. Tiếng người nói, tiếng rìu bổ, tiếng búa nện xuống đe, tiếng ngựa hí, tiếng chó sủa và tiếng gà gáy. Từng tốt người ra ráng nắng, mỉm cười phô hàm răng trắng, đi lũ lượt trong rừng. Một số người biết bác sĩ Zhivago cúi đầu chào chàng. Những người không biết thì lặng lẽ đi ngang qua. Mặc dù anh em du kích không đồng ý rời căn cứ mõm cáo khi đoàn xe chở gia quyến của họ chưa kịp đến đây với họ. Song đoàn xe ấy chỉ còn cách đây không xa, nên mọi người trong căn cứ đang chuẩn bị nhổ trại thật mau để di chuyển sang phía đông. Họ lau chùi sửa chữa thứ này thứ nọ, xếp dọn đồ đạc, hòm xiềng, điểm lại và kiểm tra tình trạng của xe cộ. Ở giữa rừng có một cái gì lớn, cỏ bị dẫm nát, xem chừng là một khu mộ cổ mà dân địa phương gọi là đống. Đống thường được dùng làm nơi tập trung quân đội. Hôm nay người ta triệu tập toàn bộ anh em du kích tại đây để công bố một tin quan trọng. Trong rừng còn nhiều cây lá chưa úa vàng. Ở chính giữa rừng, lá cây hầu hết còn xanh tươi. Mặt trời xế chiều xuyên qua cây, hắt từ phía dưới lên. Lưng những chiếc lá được ánh nắng chiếu vào, cháy lên ngọn lửa xanh như các mảnh chai trong suốt. Trên một khoảng đất trống cạnh kho hồ sơ lưu trữ, trưởng ban thông tin liên lạc Kamedovsky đang đốt đám giấy tờ cũ đã được xem qua và không còn tác dụng do văn phòng của tướng Kappen bỏ lại, cùng với một số thống kê báo cáo của chính đoàn quân du kích. Đống lửa được nhóm ở chỗ có ánh nắng. Mặt trời dọi qua ngọn lửa trong suốt như dọi qua lá xanh của rừng cây. Không thấy lửa, chỉ thấy những luồng khí nóng chuyển động lung linh như vảy mica, chứng tỏ có một cái gì đang cháy và bị đốt nóng. Đó đây trong rừng nổi rõ sặc sỡ từng chùm hạt chín của các loại cây. Cây thủy cần nhiều màu, cây cơm cháy màu đỏ gạch, cây tú cầu màu tía pha bạc. Những con chuồn chuồn lốm đốm và trong suốt như lửa, và lá cây sập xòe đôi cánh thủy tinh, thong thả bơi trên không trung. Zhivago từ nhỏ đã yêu thích cảnh rừng buổi chiều tà tràn ngập ánh lửa hoàng hôn. Những phút ấy, đúng là cả chàng cũng đang để cho các cột ánh sáng kia dọi qua người mình. Đúng là cái bản năng tinh thần sống động đã tràn vào ngực chàng, thấm ngập vào toàn bộ cơ thể của chàng, để từ bên dưới xương bả vai, dang rộng đôi cánh, bay xa. Mỗi thiếu niên đều tạo ra cho mình một hình ảnh đầu tiên, hình ảnh ấy sẽ được ghi nhớ suốt đời, trở thành diện mạo bên trong và nhân cách của người ấy. Hình ảnh đó vừa hiện ra trong óc chàng với toàn bộ sức mạnh ban đầu của nó, buộc thiên nhiên, rừng cây, cảnh hoàng hôn và hết thảy vạn vật phải hóa thân thành dung nhan ban đầu đầy sức bao quát của một thiếu nữ. Lara. Chàng nhắm mắt thì thầm, như đang hướng tới toàn bộ cuộc đời mình, toàn bộ cõi trần thế và toàn bộ không gian rực rỡ nắng vàng đang trải ra trước mắt chàng. Nhưng cái thực tại cấp thiết thường ngày vẫn còn đó. Cuộc cách mạng tháng 10 đã diễn ra ở nước Nga và chàng đang là tù binh của đội quân du kích. Bâng khuâng, ngớ ngẩn, chàng bước lại bên đống lửa của Kamenovsky lúc nào cũng chẳng hay. Anh đang hủy giấy tờ đấy à? Vẫn chưa đốt hết ư? Hết làm sao được, còn lâu mới hủy xong món hàng này. Zhivago dùng mũi ủng hất một chồng giấy rơi lả tả, đó là các thư tín của ban tham mưu bạch vệ. Chàng chợt lờ mờ dự đoán rằng giữa các đống giấy tờ ấy có thể bắt gặp họ tên của Seryozha Zhantsevich. Nhưng chàng lầm, đây là một chồng bản tin vô vị, cũ mềm, từ cách đây 2 năm, viết bằng mật mã theo kiểu viết tắt. Chàng hất một đống giấy khác, thấy tung ra các tờ biên bản những buổi họp ngày trước của đội du kích. Tờ trên cùng có ghi: Khẩn, về việc nghỉ phép, bầu lại các ủy viên ban thanh tra. Việc thường ngày, do không chứng minh được những lời buộc tội đối với cô giáo làng Ignatovo, nên hội nghị quân nhân cho rằng. Lúc đó, Kamenovsky rút trong túi ra một tờ giấy và đưa cho Zhivago. Đây là quy định về bộ phận y tế của đồng chí trong trường hợp nhổ trại. Đoàn xe chở gia quyến của anh em du kích đã đến gần. Những ý kiến bất đồng trong khu căn cứ sẽ được dàn xếp xong xuôi ngày hôm nay. Chỉ cần ngày một ngày hai là chúng ta sẽ lên đường. Zhivago nhìn tờ giấy và kêu lên ngạc nhiên. Thế này thì người ta cho tôi ít phương tiện hơn cả lần trước, trong khi có thêm bao nhiêu là thương binh. Những người có thể đi lại hoặc còn đang băng bó sẽ đi bộ, nhưng số lượng những người ấy chẳng đáng kể. Tôi biết lấy gì để chờ các thương binh nặng đây? Rồi còn thuốc men, giường chiếu, dụng cụ y tế nữa. Đồng chí tìm cách tự xoay sở lấy, phải thích ứng với hoàn cảnh. Bây giờ qua việc khác, đơn vị ta có một chiến sĩ giàu kinh nghiệm đã được thử thách, trung thành với sự nghiệp và rất gương mẫu, nhưng đồng chí đó đang làm sao ấy? Ba Lức phải không? Bác sĩ Lyot còn nói với tôi. Đúng, đồng chí hãy khám cho anh ta. Bệnh tâm thần chứ gì? Có lẽ thế, theo lời anh ta, lúc nào cũng thấy lờn vờn ma chơi, chắc là bị ảo giác, mất ngủ, đau đầu. Được, tôi sẽ khám ngay bây giờ vì tôi đang rảnh. Bao giờ thì khai mạc đại hội? Tôi cho rằng đã đông đủ, nhưng đồng chí chả cần sự, tôi cũng vậy, ta vắng mặt cũng chả sao. Thế thì tôi đi gặp Ba Lức đây, mặc dù cơ hồ tôi không đứng vững vì buồn ngủ quá. Ông Livery đêm nào cũng thích triết lý vụn, buộc tôi phải hầu chuyện. Đến chỗ Ba Lức đi lối nào? Anh ta ở đâu nhỉ? Bác sĩ biết cánh rừng Bạch Dương ở sau hố đá chứ, cánh rừng non ấy. Vâng, tôi sẽ tìm ra. Ở một bãi trống tại đó có các lều của chỉ huy, chúng tôi dành cho Ba Lức riêng một cái, trong lúc chờ gia quyến. Vợ con anh ta đang trên đường tới đây cùng với đoàn xe. Vậy là bác sĩ sẽ tìm anh ta ở một trong số mấy cái lều của chỉ huy. Anh ta hưởng tiêu chuẩn tiểu đoàn trưởng vì có nhiều thành tích với cách mạng. Trên đường tới chỗ Ba Lức, bác sĩ cảm thấy không đủ sức để bước nữa. Mệt rã rời, chàng không sao thắng nổi cơn buồn ngủ là hậu quả của mấy đêm liền chả được ngủ nghe gì. Có thể trở về hầm chợp mắt một lát, nhưng Zhivago sợ về đó, vì bất cứ lúc nào Livery cũng có thể vào hầm quấy rầy chàng. Chàng nằm xuống một chỗ trong rừng có cây cối bao quanh, trải đầy lá vàng. Lá rơi tạo thành một tấm nệm kẻ sọc vuông. Những tia nắng cũng rọi xuống tấm thảm vàng thành từng ô như thế. Cái bức thảm kép rực rỡ sắc màu ấy làm mắt chàng hoa lên, thêm buồn ngủ, giống như lúc đọc một cuốn sách chữ nhỏ li ti hoặc nghe những tiếng rì rào đơn điệu. Bác sĩ nằm xuống lớp lá sột soạt như lụa, cánh tay gập lại kê dưới đầu. Trên một đám rêu, bao quanh gốc cây xù xì, làm gối. Chàng ngủ tiếp đi ngay. Các tia nắng đã du chàng ngủ. Bây giờ đang kẻ ô vuông trên thân thể của chàng, khiến chàng lẫn vào tấm kính vạn hoa sặc sỡ của các tia sáng và cây lá, y hệt chàng khoác một chiếc áo tàng hình vậy. Chẳng mấy chốc, cái ý muốn quá mạnh mẽ và sự cần thiết phải được ngủ của chàng lại đánh thức chàng dậy. Các nguyên nhân trực tiếp chỉ tác động trong giới hạn tương xứng. Sự quá độ gây ra tác động ngược lại. Các ý thức tỉnh táo không tìm được sự nghỉ ngơi, bèn hoạt động loạn lên vì chạy không tải. Các mẩu ý nghĩ cứ quay tít như bánh xe và phát tiếng kêu lạc tai như một chiếc máy hư. Trạng thái rối loạn nội tâm ấy hành hạ và chọc giận Zhivago. Thằng cha Livery khốn kiếp. Chàng uất ức nghĩ. Thế gian đã có hàng nghìn cái cớ khiến người ta phát điên lên rồi mà hắn vẫn cho là chưa đủ, còn đi cầm tù, kết bạn và huyên thuyên ngu ngốc với một người khỏe mạnh, khiến người ấy loạn cả thần kinh mới xong. Một ngày kia, ta sẽ giết hắn. Một con bướm lốm đốm màu nâu như một mảnh vải màu cứ gấp vào rồi lại mở ra, bay từ phía mặt trời qua chỗ chàng. Chàng đưa cặp mắt ngái ngủ nhìn theo nó. Con bướm đậu xuống một chỗ hợp với màu sắc của nó nhất là cái vỏ màu nâu thẫm của cây thông, khiến nó lẫn hẳn vào đó, hệt như Zhivago lẫn vào tấm lưới tia nắng và bóng cây đang nô dưỡng trên người chàng. Một loạt ý nghĩ quen thuộc xâm chiếm trí óc của chàng. Trong hoạt động y học, chàng từng nhiều lần gián tiếp động chạm đến chúng về ý chí và mức độ hợp lý, hữu ích như là hệ quả của sự thích nghi ngày một cao, về sự ngụy trang, về màu sắc bắt chước và phòng ngừa, về sự sinh tồn của những loài có khả năng thích nghi cao nhất. Về chuyện đó, có lẽ con đường lựa chọn tự nhiên cũng đồng thời là con đường kiến tạo và phát sinh ý thức. Chủ thể là gì? Khách thể là gì? Định nghĩa như thế nào? Sự đồng nhất của chúng? Trong cách suy luận của bác sĩ Zhivago thì Darwin gặp Sending, con bướm kia gặp hội họa hiện đại, gặp nền nghệ thuật ấn tượng chủ nghĩa, chàng nghĩ đến sáng tạo, đến vạn vật, đến sáng tác thật sự và giả dối. Rồi chàng lại thiếp đi, để một phút sau thức giấc bởi tiếng nói thì thào khe khẽ gần đâu đây. Chỉ nghe qua vài lời vọng tới, Zhivago đã hiểu người ta đang thỏa thuận với nhau một chuyện bí mật phi pháp. Hiển nhiên, bọn người kia không nhìn thấy chàng đang nằm gần chúng. Giả dụ bây giờ, chàng cựa quậy và để lộ sự có mặt của mình, chàng sẽ mất mạng như chơi. Zhivago bèn nín thinh, giả chết và lắng tai nghe. Một vài giọng nói, chàng đã nhận ra, đó là mấy phần tử cặn bã tầm thường trong đội quân du kích và đám lao nhau theo đuôi chúng, như Sanka, Huska và Teresa. Bọn này chuyên gây ra những trò xấu xa ô dục. Một phần tử còn đáng ngờ hơn, có dính đến vụ nấu rượu trái phép là Zaka Guzadzudik. Song hắn tạm thời chưa bị truy cứu trách nhiệm vì đã tố giác bọn chủ mưu. Điều khiến Zhivago ngạc nhiên là sự có mặt của Sivoplui, một chiến sĩ của Đại đội Bạc, là một vệ sĩ của vị chỉ huy. Theo truyền thống có từ thời Radin và Pugachev, kẻ thân cận được Livery tin cậy ấy mang biệt danh là tai mắt của chỉ huy trưởng, vậy mà hắn cũng tham dự vào âm mưu này. Bọn âm mưu làm phản đang thương lượng với mấy tên do đơn vị tiên phong của địch cử tới. Đám sứ giả này nói nhỏ quá nên Zhivago không nghe thấy gì, chàng chỉ đoán căn cứ vào các đoạn ngắt quãng sau tiếng thì thào của bọn âm mưu làm phản, rằng bây giờ đến lượt các đại diện của đối phương lên tiếng. Nói nhiều hơn cả là thằng cha nghiện rượu, Zaka. Giọng tên này khàn khàn đứt đoạn, xen nhiều câu văng tục. Chắc hắn là kẻ chủ mưu. Bây giờ chúng mày nghe đây, cái chính là bí mật, cấm tiết nộ. Đứa nào thối chí, há mõm tố cáo, thì nhìn con sao găm này đây, tao sẽ moi ruột nó ra, hiểu chưa? Từ giờ bọn mình không còn con đường nào khác. Đứng giữa thì chỉ có chết, phải hành động để được khoan hồng. Phải chơi một vố thật là độc đáo, chưa từng thấy. Họ đòi hỏi bắt sống nó, trói lại. Điệu nó đi. Họ vừa bảo đại úy Galevoy của họ. Đám kia nhắc gã nói cho đúng, nhưng hắn không nghe ra, bèn chữa lại. Đại tướng Galev đang tới gần khu rừng này. Dịp may như thế, cọc bao giờ có nữa. Đây là các đại diện của họ. Họ sẽ chứng minh cho chúng mày mọi chuyện. Họ bảo nhất thiết phải bắt sống nó, trói gô chúng lại. Chúng mày cứ hỏi các vị đây. Kìa, chúng mày nói đi. Nói với họ vài câu gì đi chứ. Không thì để các vị ấy nói. Đến lượt bọn đại diện được cử tới lên tiếng, Zhivago không nghe lọt được tiếng nào. Căn cứ vào thời gian im lặng kéo dài, có thể đoán rằng bọn kia trình bày rất tỉ mỉ. Rồi Zaka lại tiếp. Anh em nghe rõ chưa? Giờ thì anh em tự thấy cánh mình phải làm tôi mọ cho một thằng quý hóa, một tên nhãi danh rồi chứ. Có đáng mất mạng vì một kẻ như nó không? Nó chỉ là một thằng ngợm hoặc một gã thầy tu khổ hạnh. Tao vả vào mõ mày bây giờ, Teresa. Lúc ấy mày sẽ tha hồ mà cười, đồ ngu. Giảng cho mày nghe chỉ phí công toi. Phải, tôi bảo nó chỉ là một thằng thầy tu nhãi danh. Mình cứ theo nó sẽ thiến mình. Biến mình thành thầy tu hết. Nghe nó giảng đủ biết. Nào chúng ta chớ nên chửi rủa, đả đảo thói văng tục. Nào nào phải chống tệ nạn rượu chè. Phải đứng đắn với nữ giới. Có thể sống như vậy hả? Tóm lại tối nay, ở bến sông, nơi người ta kê đá, tao sẽ rủ nó ra cánh rừng thông. Bọn mình sẽ xông ra, đè nghiến lấy nó. Dễ như trở bàn tay phải không nào? Có khó chăng, là họ muốn chúng ta phải bắt sống nó. Trói gô lại. Được. Nếu thấy không ổn, tao sẽ tự nhượng nấy. Tự tay tao sẽ hạ thủ nó. Họ sẽ cử người đến trợ giúp. Jaka tiếp tục trình bày kế hoạch làm phản, nhưng vì hắn cùng cả bọn bắt đầu đi xa dần, nên Jivago không nghe thấy gì nữa. Đấy là chúng định phản Livery, bọn khốn nạn. Jivago kinh sợ và tức giận nghĩ thầm, quên rằng đã bao lần chính chàng đã nguyền rủa và cầu mong cho kẻ hành hạ mình chết đi. Bọn đốn mặt ấy định nộp Livery cho quân bạch vệ hoặc thủ tiêu anh ta. Làm cách nào ngăn chặn âm mưu này nhỉ? Mình nên ra chỗ đống lửa báo cho Kamenovsky biết và sẽ không nói tên thằng nào cả, chỉ khuyên Livery đề phòng nguy hiểm. Kamenovsky không còn ở chỗ cũ, chỉ có viên trợ lý của anh ta đang canh đống lửa sắp tàn để nó khỏi cháy lan ra xung quanh. Nhưng cuộc mưu hại không xảy ra, nó đã bị chặn đứng. Thì ra người ta đã biết âm mưu này từ trước. Hôm ấy, nó bị khám phá hoàn toàn và những kẻ mưu phản đều bị tóm cổ. Trong vụ này, Svoboda sắm vai kẻ hai mặt, vừa theo dõi bọn kia, vừa là kẻ sách động, xúi bẩy bọn kia làm loạn. Bác sĩ Jivago càng thấy ghê tởm hơn. Có tin đoàn xe chở thân nhân của anh em du kích chỉ còn cách căn cứ hai chặng đường. Ở mõm cáo, mọi người đang chuẩn bị nhổ trại ngay sau đó. Bác sĩ Jivago đến gặp Palức. Chàng thấy anh ta đứng ở cửa lều với cây rìu trong tay. Trước lều có một đống cây bạch dương non đã bị chặt hết cành, nhưng chưa được đẽo mống. Một số cây được hạ ngay gần lều, nên khi đổ, các cành cây gãy của chúng cắm sâu xuống lớp đất ẩm. Những cây khác, Palức kéo từ quãng xa về và ném chồng lên trên. Những thân cây bạch dương cứ run rẩy, hơi đung đưa trên những cái cành nhỏ cong mềm hoặc gãy giờ không chạm đất, cũng không chạm vào nhau. Tựa hồ chúng đang giơ tay chân đối phó với Palức, kẻ đã đốn chúng xuống, và chúng chặn lối ra vào lều của anh ta bằng cách dựng lên cả một đống cây xanh. Đây là để chuẩn bị đón các vị khách quý, Palức giải thích việc làm của anh ta. Cả vợ con tôi thì cái lều này sẽ thấp quá, lại còn bị dột nữa, tôi sẽ chống mái lều lên bằng đám cọc nhọn kia, tôi đã chặt khá nhiều cây. Anh làm thế chỉ uổng công thôi, Palức ạ, anh tưởng người ta sẽ cho vợ con vào chung lều với anh à? Có bao giờ người ta để thường dân, đàn bà con nít vào ở lẫn với lính tráng kia chứ? Họ sẽ ở bên ngoài căn cứ trên xe ngựa, lúc rỗi rãi mới được phép ra gặp gia đình, chứ làm gì có chuyện ở chung một lều. Song đó không phải là điều cần bàn. Nghe nói anh mỗi ngày một gầy đi, chả ăn uống ngủ nghỉ gì có phải không? Trông bề ngoài thì chả thấy sao cả, chỉ tội râu tóc để hơi dài, thế thôi. Palức là một tay mujik lực lưỡng. Râu tóc đen rối bù, trán nửa lồi nửa lõm như trán đôi, do xương trán quá dày, trông giống như một cái đai đồng thít vòng hai bên thái dương anh ta, khiến anh ta thêm vẻ độc ác và đáng sợ của một kẻ hay gườm gườm, liếc xéo nham hiểm. Hồi đầu cách mạng, do cái gương của năm 1905, người ta sợ rằng cả lần này nữa, cuộc cách mạng cũng sẽ chỉ là một cuộc biến cố ngắn ngủi trong lịch sử các tầng lớp thượng lưu có học. Chứ nó không thâm nhập và bám rễ chắc chắn vào các tầng lớp hạ lưu, cho nên người ta ra sức tuyên truyền, cách mạng hóa, tác động nhân dân bằng đủ cách và kích động sự giận dữ của họ. Trong những ngày đầu tiên ấy, những hạng người như anh lính Palức vốn khỏi cần được vận động đã căm thù ghê gớm tầng lớp trí thức, quý tộc và sĩ quan, lại được các trí thức cánh tả đề cao lên tận mây xanh và tưởng là những phát hiện hiếm có. Sự phi nhân tính của hạng người ấy được coi là phép lạ của giác ngộ giai cấp. Sự dã man của họ là khuôn mẫu về tính cương quyết của giai cấp vô sản và về bản năng cách mạng. Cái vinh danh của Palức nhờ đó mà được hình thành. Anh ta được cấp chỉ huy du kích và những người đứng đầu tổ chức đảng đánh giá cao. Đối với Jivago thì cái tay mujik lực lưỡng, vẻ mặt cau có và khó giao tiếp này hình như là một phần tử không hoàn toàn bình thường. Vì cái tính nói chung là tàn bạo, đơn điệu và nghèo nàn về tâm hồn của anh ta. Ta hãy vào trong lều. Palức đề nghị. Không, vào làm gì? Và tôi chẳng leo nổi qua đống cây kia, ở ngoài này khỏe hơn. Được thôi, tùy anh. Trong lều đúng như một cái hang thật, ta ngồi trên bộ ghế băng này vậy. Anh ta gọi những cây bị đốn là bộ ghế băng. Và họ ngồi xuống. Các thân cây bạch dương rung rinh dưới sức nặng của hai người. Ngạn ngữ có câu, nói dễ làm khó, song chuyện của tôi, nói cũng chẳng dễ, kể ba năm chưa hết, tôi chả biết bắt đầu từ đoạn nào. Nhưng thôi tôi cứ thử kể. Vợ chồng tôi sống với nhau, hai đứa đều trẻ cả. Cô ấy trông nom nhà cửa, tôi làm việc đồng áng, cũng chả có gì đáng phàn nàn. Đẻ mấy đứa con, rồi bị bắt lính, bị đầy ra mặt trận. Chiến tranh mà, khỏi phải bàn về chiến tranh, anh cũng đã ở ngoài mặt trận, anh thừa biết. Rồi cách mạng bùng nổ, tôi sáng mắt ra, binh lính được mở mắt. Lính Đức không phải kẻ thù, mà cũng là những người cần lao như mình. Hỡi những người lính của cách mạng thế giới, hãy hạ súng xuống, hãy bỏ mặt trận về nhà thanh toán bọn tư sản, vân vân. Tất cả những chuyện đó anh thừa biết, bác sĩ quân y ạ. Rồi nội chiến, tôi nhập vào đoàn quân du kích. Bây giờ tôi nói vắn tắt, kẻo chả biết bao giờ mới kể xong. Bây giờ tóm lại, tôi thấy gì lúc này ư? Hắn, con ký sinh trùng ấy, tên ăn bám ấy đã điều hai trung đoàn Stavropol số 1 và số 2 và trung đoàn Cossack Orenburg số 1 từ mặt trận Nga tới vùng này. Tôi có phải là con nít đâu mà không hiểu. Làm như tôi chưa từng ở trong quân đội chắc. Tình hình bên ta gay lắm, nguy hiểm lắm, bác sĩ ạ. Hắn, cái thằng ăn bám khốn kiếp ấy, hắn muốn gì? Hắn muốn tung toàn bộ lực lượng vừa kể vào trận để tiêu diệt chúng ta. Hắn muốn bao vây chúng ta. Hiện giờ tôi có vợ và mấy đứa con. Nếu hắn thắng, thì vợ con tôi trốn đi đâu cho thoát tay hắn? Hắn đâu có hiểu rằng vợ con tôi vô tội chẳng liên quan gì. Hắn sẽ chẳng thèm cứu xét điều đó. Vì tôi, hắn sẽ trói vợ tôi lại mà tra tấn. Để trả thù tôi, hắn sẽ hành hạ vợ con tôi, sẽ dần xương xé thịt vợ con tôi. Thế mà yên lòng ăn uống ngủ nghỉ được à? Còn mà mình đồng ra sắt cũng hết chịu nổi. Anh kỳ quặc quá, Ba Lức, tôi không hiểu anh. Bao năm anh từng xa họ, không biết tin tức gì về họ, anh chả buồn rầu hay làm sao cả. Bây giờ chị nội Nhật nay mai, anh đã được gặp vợ con, thế mà chả mừng thì chớ, anh lại làm như sắp đưa ma họ vậy. Chuyện trước kia với bây giờ khác nhau lắm, chúng nó đang đánh bại chúng ta, lũ bạch vệ khốn kiếp ấy. Nhưng tôi chả nói về tôi, đời tôi thế là sẽ đi tăng, chắc chắn sẽ dẫn đến đó thôi. Nhưng những người thân yêu của tôi thì sẽ không đem theo sang thế giới bên kia được. Họ sẽ rơi vào nanh vuốt tên khốn kiếp. Hắn sẽ rút hết máu của họ, từng giọt một. Vì thế mà anh thấy ma chơi à? Người ta bảo anh luôn luôn thấy ma chơi. Thôi được, tôi chưa kể hết với anh đâu, bác sĩ ạ. Tôi chưa nói chuyện chủ yếu. Nào thì tôi kể, anh hãy nghe toàn bộ sự thực phũ phàng về tôi và chưa có khó chịu nếu tôi nói thẳng vào mặt anh. Tôi đã hạ thủ nhiều đứa thuộc loại như anh. Tay tôi dính máu của bọn thống trị, bọn sĩ quan, nhưng tôi bất chấp. Bao nhiêu đứa, tên chúng là gì, tôi chẳng nhớ, vì nhiều lắm. Song có một thằng oắt bị tôi giết, cứ ám ảnh tâm trí tôi. Tôi không sao quên nổi. Tại sao tôi giết nó ư? Nó làm tôi buồn cười quá. Tôi bắn nó vì buồn cười hết nhịn nổi. Thật là ngu, chả vì duyên cớ gì hết. Đó là vào dạo cách mạng tháng 2, dưới thời Kerensky, đơn vị chúng tôi nổi loạn. Vụ ấy diễn ra trên đường xe lửa, ở một nhà ga. Cấp trên phái một thằng oắt con đến uốn ba tấc lưỡi, thuyết phục chúng tôi ra trận, tiếp tục chiến đấu tới thắng lợi cuối cùng. Thằng cadet ấy trông ốm nhom, bà hòa diễn thuyết với chúng tôi, hô hào chiến đấu đến thắng lợi cuối cùng, đã nhảy lên một cái thùng nước cứu hỏa để hô to cái khẩu hiệu ấy. Cái thùng nước ở sân ga ấy mà. Đã nhảy lên chỗ đó để cất cao lời kêu gọi xung trận. Mỗi cái nắp thùng lật ngược dưới chân nó, khiến nó rơi tõm vào thùng nước. Trượt chân mà. Ôi, tức cười khủng khiếp, tôi cười lăn cười bò, tưởng sắp quặn ruột mà chết. Ôi, buồn cười ngoài sức tưởng tượng. Tay tôi ôm súng, tôi cứ cười ngả cười ngớn, và mọi người xung quanh đều cười, cười lăn cười bò vì không nhịn được, y như nó cù tôi vậy. Thế là tôi nâng súng lên và đòn cho nó một phát. Chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại như thế, y như là có ai đẩy tay tôi vậy.
Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak, bản dịch của dịch giả Lê Khánh Trường. Chương trình đọc truyện dài kỳ được phát trực tiếp và phát lại trên hai website của Đài Tiếng nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.